Đạo lực. Đạo Phật đã hiện hữu trên cuộc đời đến nay hơn 2.500 năm, luôn chú trọng đến con người và xây dựng con người thành thánh hiền, không phải bắt con người làm nô lệ cho các vị thánh thần vô hình. Đó là điều tôi muốn nhắc nhở Tăng Ni cần ghi nhớ trên bước đường lập chí theo Phật. Từ khi lập giáo ở Lộc Uyển, Đức Phật chưa bao giờ nghĩ đến xây dựng cơ sở vật chất, chỉ chú trọng đến việc hướng dẫn chư Tăng tu hành cho đắc quả. Thật vậy, Đức Phật dạy đệ tử đầu tiên là Kiều Trần Như thực hành thiền quán, đắc được quả A-la-hán đầu tiên, và bốn người còn lại cũng lần lượt đắc thánh quả. Như vậy, ở Lộc Uyển chưa có cơ sở vật chất, nhưng đã có thánh tăng tạo thành sức thu hút người tập trung về nơi đó tu học. Và khi các vị thánh đệ tử dùng thánh quả để cảm hóa người, thì bước thứ hai, chúng ta thấy Mã Thắng Tỳ Kheo độ được Xá Lợi Phất. Nhìn bề ngoài, Xá Lợi Phất có cơ sở vật chất lớn và lý luận hơn Mã Thắng. Nhưng Đại Luận Sư Xá Lợi Phất với tài điều hành một tu viện lớn và tài khùng biện nhất thiên hạ là phải cúi đầu khâm phục quả vị tu chứng giải thoát của Mã Thắng. Sau đó, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã đưa 200 đồ chúng của họ đến quy y với Phật. Họ đã từ bỏ cơ sở vật chất, quyền lợi, địa vị, danh vọng để được thánh vị, thánh quả. Hướng đi của hàng tu sĩ chúng ta ngày nay tất yếu cũng phải như vậy. Kế tiếp, ba anh em Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp xin dâng cúng tu viện của họ cùng 1.000 đồ chúng xuất gia theo Phật. Người tu sĩ theo Phật đạo là từ bỏ vật chất để cầu thánh tài, thánh pháp, không phải theo đuổi vật chất mà xa rời pháp Phật. Đó là thời kỳ khởi đầu trong sáng cao đẹp nhất của đạo Phật. Nhưng khi Phật Niết Bàn, ngọn đèn sáng trên thế gian không có nữa. Tỳ kheo chưa đắc thánh quả nên không thấy hướng đi cao cả của Đức Phật vạch ra. Từ đó họ chịu ảnh hưởng của tôn giáo đương thời, lo phát triển cơ sở vật chất. Có thể nói thời Phật giáo Ấn Độ hưng thạnh là thời kỳ xây dựng tu viện. Trường Đại học Nalanda có đến 20.000 tu sĩ, là tu viện lớn nhất thời xưa. Theo cách nghĩ thông thường rằng như vậy là Phật giáo Ấn Độ hưng thạnh. Nhưng theo tinh thần Đại Thừa, không có người đắc thánh quả, nên Phật giáo lúc ấy đã bị biến chất, suy đồi. Vì từ nền tảng trong sáng của Phật giáo, các tu sĩ đã chịu ảnh hưởng Bà La Môn giáo, nỗ lực xây dựng tu viện. Thời gian tu học theo hướng giải thoát đã bị mất lần. Các tu sĩ chỉ lo học lý luận theo thế gian, nên gọi đó là thời kỳ của Đại Luận Sư. Họ sáng tác nhiều bộ luận, làm cho Phật Pháp càng khó hiểu hơn. Họ đã lạc vào con đường của Xá Lợi Phất xưa kia pháp phải. Lý luận hơn thua đưa đến kết quả, người hơn thì sanh ra kiêu mạn, người thua trở thành oán hận. Từ đó, vì thiếu các vị thánh tăng tu chứng, đắc đạo dẫn dắt, khiến cho mối oán thù sâu đậm của Bà La Môn giáo có cơ hội thực hiện, gây nên cuộc tàn sát thê thảm các tu sĩ Phật giáo, cho đến tiêu diệt trọn vẹn đạo Phật. Xưa kia, các vị tu hành đắc đạo tác động cho người nể phục, phát tâm theo đạo Phật. Đến khi tu sĩ dùng nỗ lực xây dựng cơ sở vật chất, tất nhiên đạo lực trở thành yếu kém. Có tu viện rộng lớn nhưng vắng bóng người tu chứng, khiến cho những việc tranh chấp quyền lợi dễ xảy ra. Đó là thời kỳ ảm đạm của Phật giáo. Phật giáo Ấn Độ điêu tàn như vậy, và khi đạo Phật truyền sang các nước, lịch sử cho thấy cũng xảy ra những trường hợp tương tự. Khi Phật giáo hưng thạnh thì đã có mầm mống suy đồi, và ngược lại, trong thời kỳ khó khăn mà có người tu chứng thì mầm mống hưng thạnh cũng được nhen nhúng. Phật giáo Việt Nam ở thời kỳ đất nước ta bị đô hộ cũng rơi vào tình trạng suy đồi. Tuy nhiên, những lúc có các vị thánh tăng xuất hiện tham gia phong trào yêu nước, giúp cho Phật giáo vươn lên được. Năm nay, chùa Phước Hòa đã xây dựng và tổ chức được trường hạ cho ni chúng quận nhà là điều đáng mừng. Xây chùa khó, nhưng xây dựng người thành hiền thánh càng khó hơn và quan trọng hơn. Ban đại diện quận Gò Pháp và ban chức sự trường hạ chùa Phước Hòa phải lưu tâm đến điều này. Trước nhất, quý vị tự bản thân phải nỗ lực phấn đấu tu tập. Ít nhất đắc được sơ quả thì việc nhiếp chúng mới dễ dàng. Vì trong chúng có một vị đắc sơ quả sẽ là tấm gương khích lệ cho người tu theo. Còn phàm tăng nhiếp phục phàm tăng khó vô cùng. Hiện nay, giai đoạn xây dựng cơ sở của chúng ta đã ổn định. Phần còn lại là sự nỗ lực tu hành của quý ni bằng cách trước nhất phải phân biệt được thánh và phàm, Phật và ma để thấy rõ hướng đi từ phàm tiến lên thánh. Không thể từ phàm để sanh ra nghiệp. Đây là bước tiến quan trọng vì không có sai lầm nào mà không phải trả giá. Và nhất là sai lầm trên bước đường tu thì cái giá phải trả thật quá đắt. Nhiều khi trả một kiếp cũng chưa hết. Chúng ta tự xét lại con đường xuất gia của chúng ta đang theo đuổi, có giống với con đường của Phật, Thánh Hiền hay không? Đừng bước chân vào con đường của Bà La Môn giáo là chỉ lo nỗ lực tôn thờ vị thầy siêu hình để cầu mong họ ban cho chúng ta đủ thứ. Đi lệch theo hướng này thì tâm chúng ta buồn phiền, thân bệnh hoạn, không phải là con đường tiến tới giải thoát theo Phật. Điều tâm huyết tôi muốn nhắc quý ni sư và đại chúng là đừng để tâm buồn phiền sanh ra, dẫn đến thân bệnh tật. Chúng ta tự xét tại sao lại buồn. Tôi nghiệm lại cuộc đời của người tu, không có gì đáng buồn. Chúng ta chỉ vui với thiền định và vui trong kinh kệ. Không tìm thấy nguồn vui này, chắc chắn tâm buồn khổ và phiền não phát sanh. Như vị chánh đại diện Phật giáo của quận nhà cho biết, đây là mùa an cư đầu tiên. Như vậy vấn đề còn nhiều, tâm lý của đại chúng còn phức tạp. Thật vậy, khi sơ hạ, tôi cũng ở trong tâm trạng này. Vì trải qua lâu ngày nhiều kiếp, chúng ta đã quen đi theo con đường của trần tục. Hết vui đến buồn. Vui buồn lẫn lộn nối tiếp nhau dẫn chúng ta vào trần lao. Mỗi bước chúng ta đi, buồn nhiều hơn vui, nhục nhiều hơn vinh. Cho đến chỉ toàn là buồn nhục và ôm hận xuống nấm mồ. Ý thức như vậy, chúng ta xuất gia đi theo con đường của Phật, từ bỏ thế tục, nói đúng hơn là từ bỏ tâm vui buồn vinh nhục theo thế gian. Chúng ta đi theo con đường của Phật, hiền thánh. Theo tôi, người tu phải lo xây dựng thánh tài, vì biết rõ cơ sở vật chất ràng buộc làm khổ chúng ta. Có cơ sở vật chất nhưng phước đức không đủ là tai họa. Đức Phật đã dạy, của cải vật chất thuộc năm nhà không thể nắm giữ mãi. Lịch sử Phật giáo Ấn Độ đã cho thấy rằng cơ sở vật chất lớn lao của Phật giáo đã gợi lòng tham của hàng Bà La Môn. Họ muốn chiếm đoạt nên đã thẳng tay tàn sát tất cả tu sĩ Phật giáo. Tuy không có của cải vật chất, nhưng chúng ta phải nỗ lực xây dựng cho được thánh tài. Nói lên tinh thần không mà có của người tu, trái với người thế gian nắm giữ thật nhiều, có mà không. Ý thức như vậy, quý ni tiến tu trên đường giải thoát, cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Người thế gian có vật chất, quyền lợi, địa vị, nhưng tâm của họ trống rỗng, cô đơn, giống như Xá Lợi Phất đã than thở với Mã Thắng là không ai giỏi lý luận hơn Ngài, nhưng cõi lòng Ngài thì tan nát. Nếu quý ni sư xây chùa bằng công đức, không còn nợ nần thì có thể tiến tu được. Trái lại, vẫn còn nợ 200-300 triệu, lại phải lo cho đại chúng nữa thì làm sao giải thoát nổi? Tâm không giải thoát mà làm cho người khác giải thoát thì khó lắm. Bắt đầu tu, chúng ta xây dựng thánh tài như chư Phật và thánh đệ tử đã từng làm. Tài sản của thánh khác với tài sản của người phàm. Tiền tài, nhà cửa, đất đai, xe cộ, danh vọng, địa vị, vân vân. Tất cả tài sản này thuộc về người phàm. Khi họ chết, không thể mang theo những thứ này. Thậm chí, chưa nhắm mắt lìa đời, họ đã bị buộc phải chết để cho người hưởng. Người tu vứt bỏ của cải vật chất không thương tiếc, điển hình như Đức Phật xem cung vàng địa ngọc là địa ngục. Vì đó là miếng mồi tranh chấp, chỉ sơ suất một chút là người sẵn sàng ám hại để chiếm đoạt. Đức Phật từ bỏ giàu sang và uy quyền của đế vương, nỗ lực xây dựng thánh tài. Theo Phật, tôi tâm đắc nhất tinh thần này. Từ khi xuất gia cho đến nay, trên 50 năm, tôi chưa từng có ý niệm xây dựng cơ sở vật chất. Chỉ lo phát huy tâm đức, tuệ đức của mình làm thánh tài. Đối với bản thân, từ giả thế gian, đi theo con đường của Phật. Trước nhất, tôi khắc phục những tham vọng xấu của mình. Khởi lên lòng ham muốn gì, tôi nhận biết đó là tham, thì cắt bỏ liền. Vì biết có tham cũng không được, hay được thì tai họa cũng giáng lên ta. Người không tham muốn hay ít ham muốn chắc chắn được nhẹ nhàng và dễ sống hơn. Ăn, mặc, ở thế nào cũng xong, không bận tâm là việc đầu tiên người xuất gia phải luyện tập. Ở bước sơ hạ, người tu dễ bệnh hoạn. Tôi cũng vậy. Vì chưa tu, ta ăn thức ăn thích hợp cơ thể nên khỏe. Ta làm những việc theo ham muốn nên vui. Nhưng tu hành bắt đầu quay ngược kim đồng hồ. Kim hướng sanh tử được chúng ta quay ngược về Niết Bàn, tất nhiên là việc khó. Tôi còn nhớ năm 1957, vào Phật học đường Nam Việt, không có gì ăn. Khi thiếu thốn nghèo nàn như vậy, tất cả học tăng đều quan tâm đến món ăn. Và ăn không đủ, nên lúc nào cũng đói. Thậm chí đói quá chịu không nổi, nhiều huynh đệ đi ngang qua sọt rau muống, bốc đại ăn cho đỡ đói. Nghiệp quá nặng, mong muốn quá nhiều mà phước quá ít, người cúng dường không có. Tôi thấy học tăng xanh mét, bệnh hoạn, chúng đông khoảng 50 người mà công phu chỉ có mười mấy người, vì thầy nào cũng bệnh. Mỗi mùa hạ trôi qua lại mất thêm một số thầy, về quê không trở lại Phật học đường nữa. Vì về quê nhà còn có ăn, nghèo như tôi ở quê còn có khoai sắn. Vô Phật học đường ở Ấn Quang, khoai cũng không có. Trên bước đường tu, đòi hỏi quá lớn, nhưng cung ứng không có, nên phiền não, bệnh nghiệp phát sanh, bỏ cuộc. Giai đoạn tu này thật cam go nhất. Lớp của tôi chỉ còn sót lại một mình tôi. Tuy nhiên, nếu chúng ta phấn đấu vượt qua được bức tường lửa, thì mới thấy bầu trời trong xanh, xinh tươi. Riêng tôi gặp khó như vậy, tôi dành nhiều thời giờ tụng kinh, lạy Phật, sám hối, tìm yếu nghĩa của kinh. Thiết nghĩ đó là phương hướng nhất định mà chúng ta phải đi. Con đường này an lành nhất, tìm được lẽ sống của người tu là vui với đạo pháp mà quên đi việc ăn ngủ theo thế gian. Bước đầu tôi nhận được niềm vui với pháp Phật dạy để khắc phục trần lao nghiệp chướng. Vì chúng ta có chạy đuổi theo cách hưởng lạc của thế gian chỉ thêm khổ, và càng tệ hại hơn là bỏ tu hoàn tục lại khổ thêm. Theo hướng giải thoát đi tới, chúng ta sẽ bắt gặp tia sáng ở cuối đường hầm. Cố khắc phục tối đa việc ăn mặc để cuộc sống không bị lệ thuộc những thứ này, mới phát hiện được thánh tài. Chưa tu, thấy cơm ăn áo mặc được người thương kính là hạnh phúc. Nhưng vào đạo, thấy hạnh phúc cao quý của chúng ta là không bị lệ thuộc thế gian. Đức Phật và chư vị tổ sư cũng thể hiện rõ nét điều này. Ngài thiên thai ở núi, ăn rau rừng, uống nước suối, vẫn làm tổ. Trong khi các quốc sư ở triều đình, có mấy người được làm tổ. Tôi tập ăn ít, và ít ăn rồi thì không khổ sở vì thiếu ăn. Các huynh đệ thích ăn, nên chưa đói mà cứ sợ không có thức ăn. Tâm lý nghiệp của chúng ta lớn hơn yêu cầu của thân. Khi du học ở Nhật Bản, tôi không tiêu xài nhiều cho việc ăn, mặc, ở. Tôi ở thư viện học suốt ngày, đến khuya mới về, ngủ vài tiếng trong một nhà trọ thật hẩm hiu. Nhờ vậy tôi có dư tiền giúp được các thầy khác và tôi không phải làm thuê mướn, nên học đốt giai đoạn. Chắc chắn là ăn, mặc, ở ít tốn kém, chúng ta đỡ nô lệ vật chất, tiến tu đạo nghiệp được. Chùa cao Phật lớn, quý ni càng mệt. Không có chúng thì chỉ một việc quét dọn cũng hết thì giờ và bao nhiêu vấn đề khác nữa đặt ra. Thánh tài tôi phát hiện là tự khắc phục được tham vọng của bản thân. Tâm trở thành nhẹ nhàng, càng nhẹ bao nhiêu, tâm hồn càng bay bổng bấy nhiêu. Sự nghiệp vật chất lớn bao nhiêu, tâm hồn chúng ta càng bị kéo thấp xuống bấy nhiêu. Tôi tự ràng buộc tôi, tập bớt ăn. Thực ra ăn được 3 chén cơm, nhưng tháng thứ 2 chỉ ăn 2 chén rưỡi, và tháng thứ 3 ăn 1 chén thôi. Bớt lượng thức ăn, ta đã thấy hạnh phúc. Tập quen như vậy rồi, ngày nay có nhiều thức ăn cúng dường, tôi cũng không ăn thêm. Tự nghĩ bây giờ món ăn ngon vật lạ quen rồi, mai kia không có thì sao? Phải chạy kiếm nó là thành ma. Tôi thấy rõ thánh tài giải thoát của người tu là không lệ thuộc vật chất. Phật dạy, ở trong trần ai không bị người quấy rầy là giải thoát. Người đau khổ thiếu ăn, nhưng ta không khổ, không thiếu. Hạ thấp yêu cầu dưới mức cung là giải thoát của chúng ta. Không phải giải thoát là có ăn đầy đủ và bất lần việc ăn, thay vào đó là việc tu hành, lấy pháp Phật để sửa nghiệp, vui với pháp. Nhớ lúc đi học say mê đọc sách, viết bài kiểm, tôi quên ăn mà không thấy đói. Do trầm mình trong pháp, quên đói mới nhận ra cái đói không hành hạ chúng ta nhiều như chúng ta tưởng. Tôi tập thử một ngày ăn một bữa, hai ngày một bữa, thì phát hiện ra vì tâm tánh ham ăn của chúng ta quá lớn. Không phải cơ thể cần như vậy. Cắt bớt lượng thực phẩm, cơ thể vẫn bình thường. Cơ thể của người tu thiền ví như con rùa, sống dưới nước hay ở trên cạn cũng được. Người tu vào chốn phàm phu hay ở cõi thánh đều như nhau. Rùa ăn suốt ngày hay nhịn cả năm cũng được. Ví cho người tu thâm nhập cõi thánh, không ăn, nhưng khi vào cõi phàm để độ sanh, họ cũng sống hài hòa tốt đẹp. Rùa nằm yên trong cái mai, giống như ngủ từ 6 tháng đến 1 năm cũng không chết. Điều này ví như người tu thiền nhiếp 6 căn, không cho 6 căn hoạt động. Vì 6 căn hoạt động nhiều thì tiêu hao năng lượng nhiều nên đói phải ăn. Người đời ăn nhiều béo phì, phải tập thể dục nặng để tiêu mỡ thoát nhiệt, thiệt là cực khổ. Ăn nhiều phải hoạt động nhiều, lượng máu đen tăng, tinh thần mệt mỏi, phải ngủ nhiều. Đó là quá trình của phàm phu đi vào sanh tử. Người tu thiền tỉnh thức, ăn ít, hạn chế cảm giác và hoạt động, nên cơ thể không mệt, lâu đói. Thiền sư nhịn ăn đến 100 ngày là việc không khó. Bước theo dấu chân Phật, chúng ta áp dụng pháp Phật trong cuộc sống để không lệ thuộc vật chất, không bị phiền não chi phối, thân khỏe mạnh, tâm an lạc, giải thoát, có tầm nhìn rộng sáng suốt. Chính thành quả ấy của chúng ta tác động cho người khửu duyên phát tâm tu hành theo. Đó là món quà vô giá mà chúng ta dâng lên cúng dường Đức Phật, Thầy Tổ trong mùa an cư này, cũng như đền trả được công ơn của Đàn Na Tín Thí. Cầu nguyện cho đại chúng an trụ trong pháp Phật, xứng đáng là người thừa kế sự nghiệp của Đức Như Lai. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Phước Hòa, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 7 năm 2001. Năm đặc điểm của người tu. Quý vị đã trải qua 2 tháng kiết hạ, chỉ còn 1 tháng là kết thúc mùa an cư. Trong tháng còn lại, tôi mong chư ni nỗ lực tu hành để đạt được thành quả dâng lên chư Phật và cầu nguyện cho ông bà tổ tiên chúng ta cùng tất cả thí chủ được sanh về thế giới an lành, người tại thế thì luôn an lành. Nhớ lại khi đất nước vừa được thống nhất, tôi đến thăm chùa Pháp Quang. Lúc đó sư bà Đạt Đạo đã viên tịch và hòa thượng Đạt Hảo về chùa này làm chứng minh. Chùa còn nhiều khó khăn, giảng đường này là nơi sản xuất mây tre lá và việc tu hành còn nhiều trở ngại. Tuy nhiên, đặc biệt trong 15 năm gần đây, phong trào học Phật phát triển mạnh nhờ chính sách đổi mới của nhà nước và sinh hoạt của tăng ni đi vào nề nếp. Cho đến nay, nơi đây đã có tụ điểm an cư đúng nghĩa. Vì vậy, nếu chư ni thể hiện được lời Phật dạy, sẽ thu hoạch kết quả mong muốn. Điều chính yếu Phật dạy là biến phiền não trần lao thành bồ đề, chuyển khổ thành vui. Nhưng nếu không chuyển được phiền não, thì có thể đoạn phiền não theo cách tu của Thanh Văn. Bước theo dấu chân Phật mà không đoạn được phiền não, không đổi phiền não thành bồ đề, chúng ta đã lạc vào ngoại đạo tà giáo. Nếu không vào địa ngục, cũng sanh vào thế giới ma, hay còn gọi là phù thủy. Tu không thành Phật, chắc chắn phải thành ma, vì giữ phiền não trong tâm. Đức Phật cho biết có 2 hạng đệ tử. Đệ tử nhỏ thì phải đoạn phiền não. Đệ tử lớn có khả năng lợi dụng phiền não biến thành bồ đề. Các vị Bồ Tát lớn như Quan Âm, Thế Chí, Phổ Hiền, Văn Thù, Địa Tạng, v.v. đều sử dụng trần lao biến thành Phật sự. Các ngài dạy rằng không có trần lao phiền não, Bồ Tát không thành Phật. Vì chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não là nhân tố tích cực để đưa người đến quả vô thượng đẳng giác. Tôi thường nói có khó mới có khôn, có gặp khó khăn hoạn nạn thì đó là điều kiện tốt để phát triển năng lực mình. Có khó mới thấy người trí xử sự hơn người ngu. Phiền não, trần lao, nghiệp chướng là ban nhân tố tốt để Bồ Tát hành đạo. Phiền não, trần lao ví như nước và phân. Không có nó, cây bồ đề không thể phát triển. Bồ đề không có đất bám rễ, không thể sống. Hạt bồ đề phải gieo xuống đất. Tâm chúng sanh ví như đất, và người hành đạo tách rời chúng sanh không khác gì hạt giống gieo vào hư không. Đạo Phật vì con người, sống với con người. Chính vì mối quan hệ không thể tách rời giữa chúng sanh và Phật, nên chúng sanh mới tôn phong cho Phật làm Phật. Không phải chư Phật tự phong cho mình làm Phật. Vì Phật cũng là hữu tình chúng sanh. Nhưng người thấy Phật có sự hiểu biết siêu tuyệt, đời sống thánh thiện hơn họ. Với quá trình tu hành, Ngài xây dựng được 10 điều cao quý, nên chúng sanh tôn xưng Ngài 10 hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Trong 10 hiệu trên của Đức Phật, chúng ta nỗ lực tu cho được hiệu thứ nhất, nghĩa là xây dựng mình thành con người vô thưởng vô phạt, không có phước đức cũng không tội lỗi. Làm sao chúng ta sống mà người chư thương cũng không ghét ta? Nói cách khác, Đức Phật dạy chúng ta đừng lệ thuộc thương và ghét, không cho trần thế quấy rầy. Trên bước đường tu, phải tập cho được tâm thanh thản, khen hay chê, nói xấu hay ca tụng cũng được. Đừng để họ kéo chúng ta rời khỏi thiền định và giải thoát, tức không cho hoàn cảnh thiên nhiên và xã hội chi phối. Như vậy là chúng ta trở thành người vô thưởng vô phạt đối với chúng sanh. Hiện hữu hay mất đi của ta không ảnh hưởng chúng sanh. Đức Phật ví tỳ kheo khất thực như ông lấy mật hoa, không làm hư sắc hương. Người tu cũng vậy, sống không làm khổ người. Giữ cho được tâm yên tĩnh là bước đầu quan trọng của cả Thanh Văn và Bồ Tát. Nếu Thanh Văn có được tâm thanh tịnh hoàn toàn, không còn bị xã hội và thiên nhiên chi phối, gọi là đạt được hữu dư y niết bàn. Khi thấy xác thân này không còn cần thiết nữa, các vị A-la-hán thường dùng lửa tam muội thiêu hủy thân. Đến đây được coi là chấm dứt hạnh Thanh Văn, và họ có hai ngã rẽ. Một là đi vào vô dư niết bàn, họ không còn tái sanh trên cuộc đời nữa. Hai là nhờ đã trồng căn lành với chư Phật, nên họ thâm nhập thế giới thanh tịnh, gọi là ngũ tịnh cư thiên, có năm đặc điểm là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện và sắc cứu cánh. Trải qua thời gian tu hành, đến lúc xả bỏ thân tứ đại, chúng ta đi vào ngũ tịnh cư thiên, sống với năm đặc điểm thánh thiện. Hay cũng có thể hiểu là khi còn hiện hữu ở ta bà đầy phiền não, chúng ta vẫn an trụ ngũ tịnh cư thiên bằng cách bỏ ngoài tai mọi việc. Trong cuộc sống, những gì tai nghe mắt thấy và thể hiện thành lời nói không chính xác, việc làm sai lầm nên thường thọ quả báo. Trên bước đường tu, tập không nghe, không thấy, không nói thì tai họa có đến với ta. Ta đã vượt khỏi ảnh hưởng của trần thế, nhưng vẫn sống ở trần thế. Ý này được người Nhật hình tượng hóa thành ba con khỉ: bịt mắt, bịt tai, bịt miệng. Để không buồn bực, người tu thường nhập định hay kiết thất. Theo kinh nghiệm tôi, phải nương vào Phật Pháp để thân tâm được lắng yên. Tôi sinh hoạt với người, nhưng sợ họ tác động mình, nên nhiếp tâm niệm Phật, nghĩ đến vị Phật này hay Phật khác, thấy Phật và nghe Pháp, không nghe họ. Chư ni tu hành phải tập Pháp này, đừng để miệng tụng kinh mà tai lắng nghe phiền não, không nghe Pháp. Tôi thấy các thầy hay chư ni, nhất là tri sự, hương đăng hay rơi vô sai lầm. Vì làm tri sự luôn nghĩ đến công việc, nên quỳ trước bàn Phật, mắt nhìn Phật, miệng đọc kinh mà tâm lại lo nghĩ việc bên ngoài. Khi nghe tiếng động bên ngoài, họ la lên liền. Họ chỉ nghe tiếng phiền não, không nghe tiếng kinh. Ngược lại, chúng ta ở chốn phồn hoa đô thị ồn ào, tuy nghe tiếng động mà không chú tâm, thì họ có nói gì chúng ta cũng không biết, nên phiền não không phát sanh. Dù có thấy người nhưng không để ý, không biết là ai, nên cũng không khởi tâm bực bội. Nhờ tập được như vậy, lòng tôi nghe được Pháp. Đó là yếu tố quan trọng giúp chúng ta vô phiền, vô nhiệt, tách rời cuộc đời ngay trong cuộc sống này. Sống trong cuộc đời mà vẫn lắng nghe buồn phiền, chắc chắn không thể sanh về ngũ tịnh cư thiên được. Còn sống đã không nghe phiền não thế gian, an trụ tâm vô phiền, vô nhiệt, coi như chúng ta đã lên ngũ tịnh cư thiên rồi. Và khi rời bỏ xác thân ngũ uẩn, tất nhiên thần thức cũng hướng thẳng vào cõi thiên ấy. Theo pháp môn Tịnh Độ, Đức Phật dạy rằng người ở Ta Bà mà đặt tâm ở Liên Trì Hải Hội, khi chết sẽ được vãng sanh nơi đó. Trái lại, ở Cực Lạc nhưng đặt tâm vào Ta Bà thì sẽ tái sanh vào Ta Bà. Khi đi lên cõi này tạm bợ thì bất cứ lúc nào có đủ điều kiện ta về thế giới Phật. Thuận Trị Hoàng Đế cũng nói rằng ông đã ở Cực Lạc rồi, nhưng phục nhớ thế giới này, nhớ bằng thiện tâm, thiện nghiệp là nhớ việc độ sanh, nên ông tái sanh vào Ta Bà làm vua Thái Tổ nhà Thanh. Niệm bất chất, bất sanh Tịnh Độ là niệm chúng ta không tập trung một chỗ, không thể sanh vào thế giới đó. Vì vậy, người ở Ta Bà, nhưng việc thế gian không tác động, vì tâm đã ở cõi Cực Lạc của Phật Di Đà, nhất định tái sanh vào thế giới này. Nghĩ đến người và việc bực bội, buồn phiền, phải tái sanh vào thế giới Atula có nanh, có sừng, trông đáng sợ. Thực tế, chúng ta thấy người khung dữ, tuy chưa có nanh, nhưng dường như cái miệng hung ác của họ trông giống như chĩa ra nanh vậy. Được vô phiền, vô nhiệt, chúng ta cần nương thiện tri thức để thấy sự thật của cuộc đời. Còn thế theo nghiệp trần lao không bao giờ đúng. Đứng bên cạnh Phật nhìn cuộc đời, chắc chắn thấy chính xác, gọi là thập như thị theo Kinh Pháp Hoa. Thấy theo thập như thị, tức quán sát mọi việc xảy ra cho ta đều đúng theo nhân quả, thì buồn phiền bực bội không sanh ra nữa. Bị khinh ghét, ta nghĩ cũng đúng, vì nghiệp của mình hiện ra tướng đáng khinh ghét, không ghét sao được. Người khác được thương quý vì họ hiểu biết, nói năng, xử sự, tánh tình dễ thương, không thương sao được. Nhìn như vậy, chúng ta phân ra được ác nghiệp hay thiện nghiệp, được kính trọng hay bị đánh chửi đều đúng. Cũng một lời nói, nhưng Phật hay chư thiên nói thì người kính phục, không dám cãi. Kẻ ác xấu hay phạm nhân nói thì chẳng ai nghe, còn bị xua đuổi, đánh đập. Tư cách của người nói hay nghiệp báo rất quan trọng. Nó quyết định sự thành công hay thất bại của chúng ta. Thập như thị hay 10 cái thấy đúng tác động vào nhau biến thành 100 như thị, và 100 cái thấy đúng tác động vào thập giới thành 1000 cái đúng. Đó là thấy biết theo Phật. Một việc xảy ra trên cuộc đời, nhưng chúng ta thấy 1000 cách đúng theo nhân quả, nên phiền não không sanh ra. Từ đấy biết chính xác này, chúng ta quan sát xem Đức Phật xử trí như thế nào mà bắt chước, học theo Ngài. Ta thấy một kiểu theo nghiệp riêng của mình, nhưng Phật thấy chúng sanh theo căn tánh, hành nghiệp của họ, nên Ngài nói gì, người cũng bằng lòng và nghĩ là Phật nói riêng cho họ. Thế gian giải của Phật phát xuất từ 1000 như thị, thấy gì cũng đúng theo nghiệp báo của từng người, từng loài. Đối với Phật, trên cuộc đời này không có gì sai. Người đương quyền phải nói theo kiểu có quyền, người về hưu sẽ nói theo cách về hưu, người giàu có, kẻ nghèo khổ, người trí thức, kẻ thất học, vân vân, mỗi hạng người đều có cách nói theo họ. 1000 như thị này theo cấp số nhân cứ như vậy tăng lên cho đến 84000 phiền não trần lao, Đức Phật đều thấy đúng cả. Người nói Phật hiểu họ là vậy và đứng lập trường của họ để giáo hóa, nên Ngài cứu độ chúng sanh một cách dễ dàng, được tôn xưng là bậc thế gian giải. Tôn danh kế tiếp của Đức Phật là bậc minh hạnh túc, là biết và làm hợp nhất, trong khi người đời thì biết và làm thường trái ngược, nên không chính xác. Phật thấy rõ việc phải xảy ra như vậy, và theo đó mà Ngài hành xử. Ngài xuất thế hay niết bàn đúng lúc, đúng nơi để nhằm mục tiêu đã định trước. Đức Phật hiện hữu ở Ấn Độ vào thời kỳ có đến 96 dị kiến, 64 giáo phái. Họ tranh chấp với nhau không biết mệt, và kết quả là mọi người đều khổ sở vô cùng. Với tình thế như vậy, đòi hỏi phải có một người thánh thiện siêu việt mới có khả năng nhiếp phục họ. Vì vậy, Đức Phật Thích Ca đã xuất thế với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và thông minh phi thường. Đến với hàng ngoại đạo nào, Ngài cũng chinh phục họ dễ dàng. Điển hình như Kamala và Út Đầu Lam Phất là hai người đắc đạo cao nhất của hàng ngoại đạo. Nhưng khi Đức Phật đến chung sống và học với hai ông này, Ngài đã vượt trội hơn họ, khiến họ phải kính phục Ngài. Phải hiểu rằng Đức Phật phá vỡ tà kiến của ngoại đạo và đưa họ về chánh đạo bằng pháp phương tiện, không phải chân thật. Dùng một pháp tương ưng để phá bỏ sai lầm nào đó, nên pháp này có giá trị lúc đó, ở tình huống đó và dành cho người đó. Về sau, kinh điển Đại Thừa cũng thường chia ra giáo, cơ, thời, quốc, tức cái gì cũng có giá trị của nó. Đức Phật xuất hiện đúng thời điểm và hoàn tất những việc cần làm thì Ngài Niết Bàn. Vì ở lâu hơn, chúng sanh sẽ khởi ác niệm. Kinh Pháp Hoa gọi tinh thần ấy là tùy duyên. Tất cả pháp đều do nhân duyên hòa hợp mà sanh ra hay mất đi. Thiện và ác cũng do nhân duyên hợp thành. Đức Phật cũng từng khuyên các tỳ kheo phải thực tế, nói gì, làm gì cũng nên nhớ lúc này, ở đây và người này, đừng gán ép, việc sẽ hỏng. Những gì Phật thuyết cho chư thiên thì không thể nói với Atula, nói cho Bồ Tát thì không thể nói với người không phước trí. Phải đặt vấn đề nói với ai và nói lúc nào, vì tâm con người cũng thay đổi từng lúc khác nhau. Mới xuất gia, tâm niệm khác với lúc tu hành được 2-3 năm. Cũng một con người đó, nhưng thời gian khác đã có kết quả khác. Ngoài ra, cần đặt vấn đề ở đâu là quốc độ. Phật thuyết pháp ở Lộc Uyển, Xá Vệ, Vương Xá Thành vân vân, hơn 300 hội không giống nhau. Ngày nay cũng vậy, chúng ta thấy rõ pháp Phật được triển khai ở Mỹ, Pháp, Nga, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan vân vân đều khác nhau. Tôi thường đặt câu hỏi ngay bây giờ và tại đây, nếu Đức Phật xuất hiện, Ngài sẽ nói gì? Từ câu hỏi này mà tôi suy nghiệm để hành đạo cho thích hợp. Đức Phật là bậc trí tuệ toàn vẹn, mọi việc đều được Ngài giải quyết đúng chỗ, đúng lúc, đúng người, nên không bao giờ sai lầm. Đặt sai chỗ, khác thời gian, không đúng đối tượng, tất yếu phải thất bại. Khi Đức Phật thuyết pháp, có con chim bay ngang qua, Ngài chỉ cho các tỳ kheo thấy, nhưng 2000 năm sau, ta lập y lời Phật. Cũng nói có con chim đang bay ngang qua là sai rồi. Những gì Đức Phật nói cho thời kỳ cách đây hơn 2500 năm ở Ấn Độ, chúng ta xem pháp nào thích hợp với đất nước mình, thời đại này và dùng để làm gì có lợi ích, thì nương theo đó mà ứng dụng, làm lợi lạc cho mình và người. Trở lại đặc điểm của ngũ tịnh cư thiên, khi đạt được tâm vô phiền, vô nhiệt, thấy đúng theo Phật thì mọi việc sẽ xảy ra một cách rõ ràng như cái thấy chính xác của ta, gọi là thiện hiện. Và từ cái thấy biết đúng hoàn toàn, giải quyết khéo léo thích hợp với sự việc sẽ dẫn đến kết quả hoàn mãn, gọi là sắc cứu cánh. Theo thập dư thị của Kinh Pháp Hoa thì đó là bản mạc cứu cánh. Tóm lại, người tu làm sao tìm được chỗ trú tâm, không buồn phiền bực bội để đứng cạnh Phật, nhìn theo Phật, lắng tai nghe Phật, thấy biết đúng đắn như Pháp và hành xử an lạc cho mình và người. Đó là nấc thang giúp chúng ta thăng tiến đạo hạnh cho đến ngày viên mãn quả Bồ Đề. Cầu nguyện cho tất cả cùng an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Pháp Quang, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2001.